Hai chiếc huy chương. Hai thứ tài sản quý mà bố mẹ có thể để lại cho con cái. Thứ nhất là cội nguồn. Thứ hai là ý chí. Holding Carter. Năm 1988, tôi tốt nghiệp trung học. Đó là mùa hè đầu tiên tôi tham gia công tác từ thiện tại Đại hội Olympic dành cho người khuyết tật. Tôi được phân công huấn luyện cho một học sinh tên Joe, 14 tuổi, mắc hội chứng Down, nên mắt nhìn không rõ. Joe đăng ký môn chạy 400 mét. Cậu tỏ vẻ rất sung sướng khi được tôi huấn luyện. Bản tính Joe rất thân thiện và dễ hòa đồng. Cậu luôn chào đón bất cứ người nào mà cậu nhìn thấy bằng cách giơ ngón tay cái lên. Mỗi lần luyện tập, tôi luôn đứng ở vạch đích và hỏi lớn: "Chúng ta sẽ làm gì, Joe?" Joe đáp lại: "Chúng ta sẽ chiến thắng." Chúng tôi cùng luyện tập trong 6 tuần liên tiếp. Thành tích của Joe ngày càng tăng cho đến lúc cậu hoàn thành đường đua trong vòng chưa đầy 3 phút. Chúng tôi ăn uống theo chế độ luyện tập, nên mỗi khi đến quầy hamburger, cậu luôn từ chối ăn các món chiên kiểu Pháp. Cậu nói một cách tự hào với người phục vụ: "Tôi đang luyện tập để giành huy chương vàng, vì thế hãy lấy salad cho tôi." Vào ngày thi, tôi đến đón Joe từ rất sớm. Mẹ Joe hôn tạm biệt chúng tôi và hứa sẽ đến xem con trai thi đấu. Trên đường đi, Joe bỗng trở nên lo lắng, đến nỗi cậu không thể ngồi yên, hai tay đập liên tục vào đùi. Khi không đập tay nữa, cậu bắt đầu chùi đi chùi lại cặp kính. Lúc đến nơi, sau khi đăng ký để nhận đường chạy và số hiệu, tôi phát hiện ra cặp kính của Joe đã biến mất. Tôi vội vàng quay trở lại xe, cố gắng tìm kiếm nhưng vô ích. Tôi gần như hoàn toàn thất vọng. Khi tôi trở lại sân đấu, Joe đang thực hiện phần khởi động. Biết rõ Joe gần như không nhìn thấy điều gì nếu như không có kính, tôi đỡ cậu ấy ngồi xuống và lo lắng nói: "Có lẽ em không tham dự cuộc thi hôm nay được, Joe à." Cậu ấy lắp bắp: "Em nghĩ mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng nếu không có kính, em sẽ chạy lệch đường đua và bị ngã." Giọng Joe đứt quãng: "Nhưng chúng ta sẽ thắng. Em sẽ giành được huy chương." Ngồi trong im lặng, đấu tranh với sự thất vọng của bản thân và nỗi buồn của Joe, tôi bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng. Tôi chỉ tay vào hai vạch trắng phía bên trái và bên phải trên đường đua và hỏi Joe: "Em có thấy hai vạch trắng đó không?"
"Em thấy."
"Vậy thì được rồi," tôi nói. "Điều này rất quan trọng, Joe. Khi chạy, em phải chú ý hai vạch đó cẩn thận. Nếu không, em sẽ lọt ra ngoài đường đua và bị loại khỏi cuộc thi. Em có làm được điều đó không?"
"Em đã sẵn sàng rồi."
Tôi không dám tin Joe có thể thực hiện được. Nhưng quả thực, chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Các vận động viên đã vào đường chạy để sẵn sàng cho cuộc thi. Khi có tín hiệu xuất phát, Joe đã khởi đầu rất tốt. Cậu luôn giữ vị trí thứ hai cho đến khi qua vòng cua thứ nhất. Đột nhiên, một vận động viên khác chạy lấn vào đường đua của Joe, khiến Joe không nhìn thấy đường chạy của mình nữa. Tôi sợ hãi khi thấy chân của Joe loạng choạng rồi ngã vào khu vực đá dăm bên đường đua. Thế nhưng, Châu đã gượng đứng dậy, nheo mắt nhìn đường đua và tiếp tục chạy. Chân trái khập khiễng vì đau. Tất cả các vận động viên đều vượt qua cậu. Đến lúc này, Châu chỉ mới hoàn thành 1/4 đường chạy. Cậu tiếp tục chạy qua khúc cua một cách bền bỉ. Khi gần bắt kịp vận động viên cuối cùng, Châu lại bị trượt chân và lại ngã. Lần này, cậu nằm khá lâu. Tôi lo lắng, định bước ra đường chạy để đỡ Châu. Đúng lúc ấy, Châu đứng lại. Có vẻ cậu ấy rất đau. Hình như cậu ấy khóc. Nhưng cậu ấy đã bắt đầu chạy được rồi. Nhưng lại chạy theo hướng ngược lại, do không nhìn thấy. Khi nghe đám đông la ó, cậu nhanh chóng quay về hướng đích. Nhưng sức chạy của Joe đã giảm đi rất nhiều. Chân tay cậu ấy bắt đầu run rẩy, người lả đi vì kiệt sức. Khi chỉ còn cách đích khoảng 10 mét, cậu lại bị ngã một lần nữa. Tôi quyết định không cho Joe tiếp tục. Khi chuẩn bị bước vào đường chạy để dẫn cậu ấy ra, thì có một cánh tay giữ tôi lại. Mẹ của Joe đã đứng cạnh tôi từ lúc nào. Nước mắt đang chảy dài trên gương mặt bà. Thằng bé sẽ ổn thôi, bà nói. Hãy để cho nó hoàn thành đường chạy như mong ước của nó. Rồi bà đến đứng gần vạch đến.
Châu! Bà lấy hết sức gọi thật lớn. Mẹ ở đây! Con có nghe tiếng mẹ không?
Khuôn mặt nhễ nhại vì mồ hôi và đầm đìa nước mắt của Châu bỗng sáng lên. Ngơ ngác tìm mẹ giữa một biển người.
Châu!
Bà gọi một lần nữa.
Phía này! Con ơi!
Mặc cho khuỷu tay, đầu gối đang bị trầy xước và rướm máu, Châu vẫn khập khiễng đến về phía vạch đến. Hướng theo tiếng gọi của người mẹ.
Phía này! Phía này nè! Con yêu ơi!
Mẹ cậu gọi. Gương mặt của cậu trông rạng rỡ và vui sướng hẳn lên khi băng qua vạch đến và ngã vào vòng tay âu yếm của mẹ. Trong tiếng cổ vũ khen ngợi rền vang như sấm của đám đông, tôi vẫn nghe được câu nói trong nước mắt của cậu.
Con đã đến được rồi. Mẹ, mẹ thấy không? Con đã chiến thắng.
Châu đã không chiến thắng trên đường đua, nhưng niềm tin chiến thắng đã cháy bỏng, tỏa sáng trong cậu. Cậu đã vượt lên khó khăn và cả những đau đớn cho mục đích của mình. Chính vì thế, Châu đã xứng đáng nhận cùng một lúc 2 huy chương cho cuộc thi ngày hôm đó. Một huy chương về bản lĩnh và niềm tin, và một huy chương khác cho sự quyết tâm tuyệt vời, không bao giờ bỏ cuộc.